kia mắt trao một nụ hôn ban đầu.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và chào đón sự trở lại của người phụ nữ quan trọng nhất trong chương trình là cô Thu Nga. Thứ Sáu anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, mà đặc biệt hôm nay thứ Sáu cuối tuần, chào đón chị Thu Nga. Chị Thu Nga đi chơi có vui không chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không có cái nơi nào mà cảm thấy là sung sướng khi trở về lại Mỹ, home sweet home. Cũng vui lắm nhưng mà cũng mệt lắm, tại vì các xứ Đông Âu đó không có máy lạnh hoặc là ít máy lạnh ở trong các hotel, không hoặc là ít nước đá. Bia thì rẻ hơn nước lạnh. Thu Nga sẽ trở thành bợm nhậu nếu mà ở lâu, tại vì ai cũng giận là tại sao mà nước thì mắc quá mà bia thì lại rẻ quá. Rồi có nơi lại không có internet hoặc là rất yếu, không có liên lạc được. Rồi bathroom thì phải trả tiền đến cỡ khoảng là 99%. Vì vậy cho nên rất là vui trở lại đây. Và ở bên Đông Âu thì có các xứ rất là nóng, giống như ở Texas của chúng ta, giống như là Budapest, hơn 100 độ. Cũng như là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 97 độ cao nhất và buổi tối là 79. Mưa chỉ có 20% mà thôi. Ngày mai có thể là mưa 60% nếu mà lucky ở tại Dallas Fort Worth. Và ngày mai là 97-76. Và ngày Chủ nhật cũng là 60% mưa, 95-78. Khi mà Thu Nga đi thì có mưa nhiều hay không, Quang Hưng? Hay không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì Dallas thì những ngày mà cô Thu Nga đi thì mưa rất là nhiều và thời tiết nó cũng tương đối mát mẻ hơn. Nhưng mà đi đâu thì đi, quay về Houston, quay về Dallas, Texas thì không có gì tuyệt vời bằng rồi. Nóng thì nóng, nhưng mà đây vẫn là nhà của mình thì vẫn tuyệt vời hơn. Hôm nay thì nhiệt độ tại thành phố Houston lúc này bên ngoài là 80 độ. Hôm nay thì nóng lắm, hôm nay lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 96 và với cái heat index thì có thể sẽ là 3 con số. Vào buổi trưa hôm nay, 20% cơ hội mưa và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng của thành phố Houston. Ngày mai thì sẽ lên cao là 98 và cũng có thể tiếp tục là 3 con số cho tới cuối tuần. 10% cơ hội mưa và buổi tối là 79.
Dạ vâng, trong ngày hôm qua thì anh Quang Hưng có nói rằng là có một cơn bão mang tên một người đàn ông đã đánh vào khu vực Texas, nhưng mà hôm nay có một người phụ nữ trở về nên cơn bão đó đã sợ quá chạy mất tiêu rồi anh Quang Hưng. Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 5 phần tin chính ngay trên trang nhất của mình. Bản tin đầu tiên cho biết rằng là theo một nghiên cứu mới đây được cho thấy rằng là tại tiểu bang Texas thì chỉ có một người trong tổng số 4 người được đặt câu hỏi thì đã không có một chương trình chăm sóc sức khỏe, một chương trình bảo hiểm cho mình thông kể từ khi chương trình Obamacare được đưa ra. Và phân nửa trong số đó thì lại là không đủ sức để mà trả những cái bill tiền medical cho mình. Và theo những con số được đưa ra thì 24% phụ nữ tại tiểu bang Texas không có chương trình chăm bảo hiểm về vấn đề sức khỏe cho mình. 52% người phụ nữ tại tiểu bang thì có vấn đề về chi trả cho các loại bảo hiểm về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mình. 50% tiểu bang người phụ nữ tại tiểu bang thì có vấn đề trong vấn đề chi trả các loại hóa đơn về tiền y tế. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình cảnh sát cũng như các nhân viên của thành phố đang dọn dẹp một khu ở tạm bợ của những người vô gia cư tại khu vực Midtown của thành phố Houston trong ngày hôm qua. Và theo như các giới chức của thành phố cho biết, đây là một vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Họ đã dùng những bình nước rửa bằng máy để mà rửa sạch các loại chất ô nhiễm cũng như rằng là rất là nhiều súc vật mà những người vô gia cư này nuôi và hàng tá những cái chất thải khác nhau. Liên quan đến vấn đề Bắc Hàn thì Tổng thống Trump cho biết rằng là mối đe dọa về vấn đề lửa và cơn giận dữ chưa từng thấy, mà trong những ngày trước đây ông nói thì cái điều đó chưa đủ cứng rắn và cần thêm những biện pháp khác nữa. Về vấn đề phiên lập pháp tại phiên họp đặc biệt của lập pháp tiểu bang Texas đang đi gần đến những ngày kết thúc, nhưng mà chỉ có duy nhất một dự luật gần như được thông qua. Phần lớn những ưu tiên của thống đốc thì đều đang gặp trở ngại. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng liên quan đến tiền của những nhà lập pháp thì theo như bản tin cho biết, các nhà lập pháp kiếm được khoảng 7.200 Mỹ Kim cho một năm. Vốn họ gọi rằng là số tiền này quá ít ỏi, nhưng họ còn có các khoản thu khác, thí dụ như là những tiền những người ủng hộ trong các chiến dịch tranh cử và tiền cho những cái phiên họp đặc biệt như kể trên. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay chụp một cái tấm hình các nhân viên đang đặt cái quan tài của cựu thống đốc Mark White ngay tại tòa nhà thủ phủ của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua. Thi thể của ông sẽ được đặt ở đây và sau đó sẽ được đưa đến nghĩa trang tiểu bang Texas ở trong ngày. Ông White là một trong những vị thống đốc của tiểu bang Texas kể từ năm 1983 và cho tới đầu năm 1987. Ông qua đời vào hôm thứ Bảy vừa rồi, thọ 77 tuổi và qua đời vì chứng bệnh ung thư thận. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên cũng nói về việc Tổng thống Donald Trump đã gia tăng khẩu chiến với lại Bắc Triều Tiên khi mà ngày hôm qua ông tuyên bố là những câu mà ông nói hỏa lực và sự thịnh nộ không có đủ để mà có thể nói đến cái tình hình hiện nay. Một cái dự luật cấm các kế hoạch bảo hiểm y tế chi trả cho vấn đề phá thai nhưng lại cho phép phụ nữ được quyền mua những cái bảo hiểm phụ trội để mà có thể chi trả cho vấn đề chi tiêu này. Và dự luật này cũng đã trên đường đến bàn của thống đốc Craig Abbott để ông có thể ký ban hành luật. Hai trong những ưu tiên hàng đầu quan trọng nhất của thống đốc Craig Abbott trong khóa họp đặc biệt lần này đã có thể được chấp thuận ngày hôm qua khi mà Hạ viện đã bỏ phiếu về hai cái dự luật gọi là sân xét cần thiết để có thể giữ cho ít nhất là 5 cơ quan của chính phủ tiểu bang Texas tiếp tục hoạt động. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là những cái người phụ nữ tại tiểu bang Texas thì đang gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tìm kiếm hoặc là mua các cái chương trình bảo hiểm sức khỏe, giá cả phải chăng. Thì nghiên cứu tìm thấy là một trong bốn người phụ nữ vẫn không có bảo hiểm kể từ khi có chương trình bảo hiểm giá rẻ Obamacare, và một nửa thì không thể trả được các cái hóa đơn bệnh viện. Ngày hôm qua thì một tổ chức nghiên cứu hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã đưa ra bản kết quả về những tiến bộ mà phụ nữ đang thực hiện theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Thì báo cáo này thì đã đưa ra những con số cũng tương đối rất là lạc quan. Tuy nhiên bên trong đó thì vẫn có những kết quả dữ liệu đáng lo ngại đến từ tiểu bang Texas. Thì một trong bốn phụ nữ tại tiểu bang Texas vẫn không có bảo hiểm. Con số này thì gần gấp 5 lần tỷ lệ phụ nữ không có bảo hiểm ở New York và cao gấp gần 1.5 lần so với tại tiểu bang California. Và các phát hiện cũng cho thấy rằng là phụ nữ tại tiểu bang Texas cũng đang dần chậm lại trong việc điều trị các loại bệnh cũng như là đang phải vật lộn với các khoản nợ y tế. Thì Lauren Houston là một người mẹ 31 tuổi đã không có bảo hiểm trong nhiều năm. Và ngay cả khi mà làm việc thì trước khi bị mất việc vài tháng thì chỗ làm của cô cũng không có cung cấp bảo hiểm. Thì trong nhiều tháng thì người phụ nữ này đã cố gắng phớt lờ đi những cái chuyển biến xấu của sức khỏe và cô không đến bệnh viện khám chữa trị bởi vì lo ngại những chi phí cao khi mà cô không có bảo hiểm chi trả. Thì cuối cùng vào tháng Giêng thì cô đã không thể chịu được những cơn đau nên đã tìm đến bác sĩ. Tại phòng khám sức khỏe cộng đồng thì đã được chẩn đoán rằng là cô bị mắc bệnh tiểu đường và cần phải được điều trị. Tuy nhiên không may rằng là sau đó cô đã bị mất công việc và các cái khoản tiền để trả cho mỗi lần đi khám bác sĩ cũng như là các cái xét nghiệm y tế để theo dõi tình trạng của người phụ nữ này đã sớm trở thành những cái điều vượt quá khả năng của cô. Thì khảo sát bảo hiểm y tế chung năm 2016 cũng đã cho thấy những tiến bộ vững chắc của phụ nữ trên khắp đất nước kể từ khi đạo luật Obamacare được ban hành. Trong năm 2010 thì số phụ nữ tuổi từ 19 cho tới 64 tuổi không có bảo hiểm trên toàn quốc đã tăng lên 20%, tức là khoảng 19 triệu. Tuy nhiên đến năm 2016 thì nó đã giảm xuống gần một nửa là khoảng 11%. Năm 2016 thì một nửa số phụ nữ tại tiểu bang Texas vẫn cho biết rằng là họ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc chi trả các cái hóa đơn y tế trong 12 tháng trước đó, so với 29% ở tiểu bang California và 31% ở New York. Ngoài ra thì nghiên cứu cũng cho thấy rằng là 52% những người phụ nữ tại tiểu bang Texas đã bỏ qua việc mua thuốc mặc dù rằng là đã có những cái đơn kê từ những cái người bác sĩ. và cũng như rằng là bỏ qua các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là chăm sóc đặc biệt bởi vì những lo ngại về chi phí. So với 1/3 phụ nữ ở tại California và New York cũng như là 46% ở tiểu bang Florida. Jose Camacho là giám đốc điều hành và là cố vấn chung của Hiệp hội các trung tâm y tế cộng đồng tại tiểu bang Texas nói rằng điều này cho thấy thực tế đáng buồn rằng là chúng ta vẫn còn rất nhiều người dân, đặc biệt là những người phụ nữ đã không kiểm tra sức khỏe bởi vì những khó khăn liên quan tới vấn đề bảo hiểm. Và tiểu bang Texas cũng đã quyết định rằng là không mở rộng chương trình Medicaid cho những người nghèo của tiểu bang. Và điều này cũng làm cho việc ghi danh và tiếp cận trở nên khó khăn hơn khi mà Obamacare được giới thiệu trong tiểu bang. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, cái chết của thiếu nữ ở Bedford đã được xác nhận là kết quả của một tội ác. Cô tên là Kathleen Cockwell, đã được tìm thấy trong một bãi rác commercial tại North Collins Street và Moster Valley Road vào ngày 21 tháng 6, và đó là kết quả khám nghiệm của văn phòng giáo nghiệm Tarrant County. Xác của cô, Cockwell, 14 tuổi, được phát giác sau khi cô được báo cáo là bị mất tích từ căn chung cư của gia đình ở Bedford. Chưa tìm ra thủ phạm, và cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng và chỉ biết đây là một tội ác và phải đề phòng đến sự an toàn của công chúng. Nhân viên công lực sau đó đã lập tức truy lùng sau khi được báo cáo là cô đã mất tích khoảng 8 giờ 15 phút buổi chiều tại Oak Creek West Apartment gần Pennington Field ở Bedford. Kathleen lúc ấy đang dẫn con chó đi bộ khoảng là 6 giờ 20 chiều. Con chó sau đó được cột lại ở công viên và cô đã nhờ một người bạn trông chừng giùm, nhưng cô không bao giờ trở lại. Cảnh sát đã đặt câu hỏi với những bạn bè của cô, nhưng mỗi người nói một câu chuyện khác nhau. Theo lời của cảnh sát, vì sau khi cô đi khỏi không có chứng cứ là cô bị nguy hiểm nên họ không có báo động Amber Alert. Theo cơ quan giáo nghiệm thì nguyên nhân đưa đến cái chết của Kathleen chưa được xác nhận xong. Bãi rác này trước tiên cho dân chúng dùng từ Bedford, Ulex, Hurst, Grapevine, Mansfield, North Richland Hill, Richland Hills và South Lake. Sau khi tin Kathleen bị giết thì bạn bè của cô đã tụ tập tại Central Junior High ở Bedford, nơi Kathleen đã học xong lớp 6. Theo lời cô giáo và bạn bè, cô là một học sinh xuất sắc và rất thân thiện. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nói về phiên họp đặc biệt của tiểu bang Texas. Thì phiên họp này đang đi đến những tuần lễ cuối cùng trong phiên họp 30 ngày đặc biệt này. Thì cả Thượng viện, các thành viên của Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang Texas trong ngày hôm qua đã trình lên thống đốc những dự luật đầu tiên để có thể ký thành luật. Nhưng mà hầu hết những dự luật còn lại thì đều đang đi vào bế tắc và thời gian dường như không còn để mà có thể tiếp tục tranh cãi. Theo như phụ tá của thống đốc Greg Abbott cho biết rằng là thống đốc vẫn tiếp tục giữ áp lực để càng nhiều những ưu tiên của ông được thông qua càng tốt trước khi phiên họp này phải tạm hoãn trong ngày thứ tư tuần tới đây. Mặc dù rằng là trong danh sách ưu tiên 20 dự luật được của thống đốc Greg Abbott thì hầu hết trong số đó đều gặp trục trặc hết. Có những dự luật thì chỉ đơn giản không được thông qua bởi vì không phù hợp với tiểu bang. Trong khi đó, hầu hết những dự luật đều gặp phải bế tắc bởi vì những đề nghị khác nhau giữa Thượng viện và Hạ viện. Các dự luật đầu tiên đặt lên bàn thống đốc để được ký thành luật được xem là quan trọng nhất. Và các thành viên của Hạ viện đã bỏ phiếu trong ngày hôm qua để thông qua một cặp dự luật sẽ tiếp tục và tài trợ cho Hội đồng Y khoa của tiểu bang Texas và 4 cơ quan khác giám sát các chuyên gia trị liệu, các chuyên gia y tế sau khi dự luật này hết hạn vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Một số thỏa thuận cũng đã được thấy liên quan đến vấn đề phá thai. Thì trên thực tế cuối tuần này hai dự luật liên quan đến phá thai có thể nằm trong số những dự luật tiếp theo trong danh sách ưu tiên của thống đốc được trình lên cho thống đốc ký. Và dự luật số 13 thì đòi hỏi yêu cầu phải báo cáo chặt chẽ hơn cho bác sĩ khi có những biến chứng trong quá trình phá thai cũng đã được thông qua tại Hạ viện và sẽ được các thượng nghị sĩ của Thượng viện tranh cãi sớm nhất trong ngày hôm nay. Một số dự luật khác thì bao gồm có thể một dự luật có thể ngăn những chính sách bảo hiểm tư nhân và những điều khoản cung cấp theo chương trình Obamacare không có chi trả cho việc phá thai. Và phải mua thêm những supplement, những chương trình bổ sung thêm. đã được Thượng viện và Hạ viện xem xét, và Thượng viện dự kiến sẽ xem xét thêm một dự luật là HB 214 tại phiên điều trần vào ngày hôm nay, cũng như sẽ lên kế hoạch thảo luận tại Thượng viện vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới. Và một số chương trình khác cũng đã được đưa ra xem xét, nhưng hầu hết các chương trình, các đề nghị của Thống đốc Greg Abbott đều gặp phải sự khó khăn về vấn đề, cả hai bên không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, đúng như vậy, hai trong số những cái ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất đối với lại Thống đốc Greg Abbott trong cái khóa họp đặc biệt này đã tiến dần đến cái việc thông qua vào ngày hôm qua thứ Năm. Hạ viện ngày hôm qua đã bỏ phiếu về hai dự luật gọi là dự luật sân xét, chúng tôi xin tạm dịch là dự luật hoàng hôn. Đây là một trong những cái dự luật nếu được thông qua hết sức là cần thiết để có thể tiếp tục giữ lại năm cơ quan của chính phủ tiếp tục hoạt động. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa lại từ chối, và họ nói rằng họ cần phải công khai mở ra một cái cuộc tranh luận khác về cái dự luật hoãn lại vấn đề tăng thuế bất động sản. Nhưng chỉ cần chưa tới một tuần lễ nữa là khóa họp đặc biệt này cũng sẽ bế mạc. Các thành viên trong Hạ viện nói rằng những cái dự luật gọi là hoàng hôn này cần được bỏ phiếu. Và một ủy ban họ dự trù là sẽ gửi cái dự luật này đến cho Thống đốc Greg Abbott vào sáng sớm ngày hôm nay thứ Sáu để ông ký ban hành. Đồng thời trong ngày hôm qua thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cũng đã không có ủng hộ về một cái buổi đã được đưa ra về tranh cãi trong vấn đề giới hạn thuế bất động sản. Đây cũng là một trong những cái ưu tiên quan trọng của ông Abbott cũng như là của ông Thống đốc Greg Abbott và tại Thượng viện. Các thành viên của Hạ viện của cả hai đảng họ cũng bác bỏ về cái quy định cấm có những cái sự tu chỉnh và nói rằng đây là một cái tiền lệ rất xấu. Trong khi đó nếu không có những cái dự luật được thông qua thì các tổ cơ quan có thể sẽ bị xóa bỏ kể từ ngày 1 tháng 9 sắp tới đây. Trong đó bao gồm có Ủy ban của Hội đồng Quản trị Y khoa của tiểu bang Texas. Đây là một cái tổ chức quản lý về các bác sĩ cũng như là cấp giấy phép cho họ hành nghề. Đồng thời Ban Quản trị về vấn đề giấy phép của ít nhất 4 cơ quan và điều trị về y tế cũng như là các nhân viên xã hội. Các dự luật này nếu được thông qua thì mới có thể chuẩn chi những cái ngân khoản và cho phép họ hoạt động thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên thì các nhà làm luật của những cái khóa họp kế tiếp vẫn cần phải bàn thảo và bỏ phiếu để có thể kéo dài đời sống hoặc là cái sự sinh hoạt và quản lý của các cơ quan này. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 11 tháng 8 năm 2017. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ nữa là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 10 giờ là câu chuyện tâm linh. 11 giờ là công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo là bình luận. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và bình luận cũng như là thị trường chứng khoán và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 644-25-585-1563.
Vâng, và chúng tôi cũng mới về từ bên Đức cũng như là các nước Đông Âu để bầu Liên hội trưởng Liên hội Võ Bị Âu Châu, và Hoàng Tôn Lâm đắc cử khóa, anh này khóa 31, được làm chức Liên hội trưởng, và chuyến du hành 7 ngày qua tất cả 5 quốc gia. Là do cựu sinh viên sứ quan Đặng Văn Khanh cũng như là gia đình hướng dẫn, và các cựu sinh viên sứ quan trường võ bị quốc gia từ các quốc gia lân cận Pháp, Thụy Sĩ và Mỹ thì đến rất là đông, có sự hiện diện của Tổng hội trưởng Su A Cầu đến từ Mỹ, đại hội 3 ngày, sau đó là chuyến du hành bắt đầu từ Đức và chủ đề là thấy rõ các nước đã vươn lên từ tội ác của Đức Quốc xã và Cộng sản, và thăm được cái bức tường mà ô nhục chia cắt Đông Tây Bá Linh, nhưng mà ở bên đó đi thì lâu đài, đền đài, cung điện và những cái thành phố cổ kính rất là đẹp. Nhưng mà đi tới đâu cũng không bằng về Mỹ đó Quang Hưng ạ.
Vâng, đúng như vậy. Đi về nhà bao giờ cũng vui hơn. Còn lúc mà chúng ta ở bên ngoài đó thì vui thiệt. Nhưng mà tới cái lúc nào đó thì cái không khí nó cũng làm cho mình nhớ nhà.
Đúng
chị
rồi.
Thu Nga cũng nhớ nhà vậy.
Đúng
vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông ngày hôm nay chúng tôi thấy vào giờ này thì có trên xa lộ 45 đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt. Từ đoạn xa lộ 20 cho tới xa lộ 75. Và đó là những cái đoạn đường có nhiều xe cộ di chuyển thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và cứ chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.